Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chủ đề của bài hôm nay là tâm lý bất định, tức những thái độ phản ánh thái độ do dự hoặc là tính chất đạo đức của hành vi đó chưa được xác định một cách rõ ràng, dẫn đến tình trạng khó phát quyết được bản chất của hành vi. Thì những hành động như thế được gọi chung là bất định. Về nguyên văn trong Duy Thức Tam Thập Tụng á, chúng ta chỉ có được hai câu trong bài kệ thứ 14 thôi. Nội dung như sau: bất định vị hối miên, tầm tư nhị các nhị. Dịch nghĩa đơn giản là tâm bất định bao gồm bốn loại là thùy miên, nuối tiếc không buông, tứ dữ tâm, tầm gián tâm, tính năng thiện ác khó phân lúc đầu. Nội dung chính của các tâm lý bất định đó là vì chúng ta chưa xác quyết được ngay khi hành vi đó được thể hiện tính giá trị đạo đức của nó như thế nào đó, hầu như phải lệ thuộc vào kết quả hoặc là các cái cộng hưởng nghiệp tạo ra từ nó. Nếu ta sử dụng câu nói trong dân gian Việt Nam thấy vậy mà không phải vậy, đối chiếu với bốn tâm lý bất định này đó, thì chúng ta thấy có rất nhiều điều mắt thấy tai nghe, nhưng giá trị đạo đức của nó đó, nếu phán quyết liền đó, thì có thể dẫn đến sự vội vã, mà phần lớn là ngộ nhận, dĩ nhiên có thể tạo ra rất nhiều các loại hàm oan. Trong vô tỷ pháp Pali đó, thì trạng thái tâm lý nuối tiếc và thùy miên được liệt vào tâm sở bất thiện, trong khi tầm và tứ thì thuộc về tâm sở biệt cảnh. Đây là phân loại khác nhau rất căn bản giữa hai truyền thống tâm lý học của Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thái độ nuối tiếc thì rõ ràng liệt vào nhóm bất định, không có thể có ý kiến khác. Nhưng riêng về thùy miên và tầm và tứ đó mà liệt vô nhóm bất định đó, thì thực tế mà nói dựa vào Phật học Nguyên Thủy đó là khó có thể chấp nhận được. Tâm và tứ là hai thái độ tâm gắn kết với tiến trình của thiền chỉ, nhờ đó các hành giả có thể đào sâu nội dung thực tập trên một đối tượng thiền đã được chọn lựa có chức năng thay thế, cho nên là tính năng giá trị của nó chắc hẳn phải là thiện ích rồi. Nhưng mà ở đây nhóm phân loại được liệt ra là nhóm mà không xác định, thì cũng dựa vào mặc định chung của các nhà triết học Duy Thức Đại Thừa, chúng ta cứ theo đó mà phân tích. Một, hối là một trạng thái tâm lý nuối tiếc về một chuyện gì đó đã qua. Để đi vào chiều sâu tâm lý học, chúng ta thấy có những trường hợp nuối tiếc á, nó không phản ánh được giá trị thiện ích mà cũng chưa thể xác định được là giá trị xấu. Và trên cơ sở này nếu chúng ta phân tích chi tiết thì chúng ta có các tình huống sau đây. Một, nhỏ truy hối về việc xấu đã làm Đây là một thái độ tâm lý tích cực, vì nhờ có nó mà các hành vi phạm tội về luật, phạm lỗi về dân sự đó được đánh giá một cách nghiêm túc. Từ đó tác nhân của hành động đó sẽ có thể khởi lên các tâm lý rai rứt, bần thần, khó chịu, mặc cảm tội lỗi, và thúc đẩy họ phải có một cái hành vi thay đổi chính mình. Một trong những hành vi thay đổi chính mình thông thường nhất và được luật pháp khích lệ nhất là đầu thú. Mặc dù họ đang trốn ở một nơi rất an toàn, không ai biết đến, thậm chí hành động xấu đó cũng chưa có người phát hiện ra, tâm lý truy hỏi về việc xấu đã làm cho họ cảm thấy nếu không đầu thú thì họ sẽ rơi vào trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên và suốt cuộc đời bị dai dứt với nỗi khổ và niềm đau ta. Như vậy khi ta xác định bản chất của hành động nuối tiếc về việc xấu thì chúng ta đã xác định được tính năng đạo đức của nó rồi, và đây là một tâm lý thiện. Nuối tiếc về một hành động bất thiện đã làm chứ thực tế là một nỗ lực hồi đầu. Làm mới trong truyền thống văn hóa và kéo đại thừa là dựa vào cái cơ cấu tâm lý này. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn và sám hối sáu căn do Việt Nam biên soạn có chức năng đánh động và giúp cho kẻ làm xấu đó phải nuối tiếc về các hành động bất thiện đã qua. Tuy nhiên cũng cần phải ghi nhận rằng là đọc quá nhiều các sám pháp trong một tháng sẽ có thể dẫn đến tình trạng bội thực về tâm lý truy hối. Các tổ Trung Quốc đề nghị một người đó mỗi tháng chỉ nên truy hối việc xấu, đánh giá một cách nghiêm túc 2 lần là vừa rồi. Cứ mỗi nửa tháng diễn ra 1 lần. Và điều này đó dựa vào luật tạng của tỳ kheo và tỳ kheo ni để đánh giá tội, mời gọi người khác góp ý về các lỗi mà mình đã có thể vô tình hay cố ý tạo ra gây bất ổn cho tăng đoàn hay những ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống của nhân dân, vân vân. Ngày nay đó thì văn học sám đã được cường điệu hóa, cho nên rất nhiều Phật tử quanh năm suốt tháng chỉ lo đọc sám hối thôi. Từ đó rơi vào trạng thái giống như pastor, nhìn khắp nơi đều có vi trùng. Giống như những người làm công tác an ninh, nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm, dầu chỉ là tội phạm giả thuyết hay là tội phạm tiềm năng. Còn tính hiện thực của đó là một chuyện hoàn toàn khác, vì các cái tiềm năng và cái khả năng xảy ra đó là cái chưa từng xảy ra và sẽ có thể có cơ hội là không xảy ra. Mình làm cái công tác phòng hờ thì người ta có thể đặt ra hết tất cả các giả thuyết. Như vậy chấp nhận mọi trở ngại có thể có từ kết quả xấu mà hành vi tiêu cực chúng ta đã lỡ tạo trong quá khứ là một thái độ khôn ngoan và cũng là một cái lương tâm trong sáng, tự đánh giá nghiêm túc về bản thân mình, nhờ đó con người có cơ hội thoát ra khỏi những cái sự lún lút sâu về hành vi bất thiện. Tình huống 2, hối hận việc thiện chưa được làm mà lẽ ra nó phải được thực hiện trong một bối cảnh không gian thời gian nhất định nào đó. Đây là một trạng thái lấy làm tiếc. Thì sự lấy làm tiếc này đó trở thành là một cái nguồn năng lực tiêu cực làm chúng ta phải cứ bần thần, khó chịu, không yên. Thông thường khi chúng ta chưa bỏ qua được thái độ tâm lý vừa nêu đấy, thì trong bộ não chúng ta sẽ xuất hiện một trạng thái tâm lý độc thoại. Nói nôm na là nói nhẩm trong đầu. Ta nói một mình, vừa đóng vai là người đạo diễn, rồi người đối thoại, người phản thoại, lý sự với nhau rất là logic, thậm chí là căng thẳng. Quay đầu tích cực á, đôi lúc không cần đến là cái tâm lý việc thiện chưa được làm mà lẽ ra nó phải được làm. Dĩ nhiên về phương diện này đó thì có hai đánh giá khác nhau. Có người cho rằng dù sao đó cũng là một cái phản vấn lương tâm, do vì mình chậm trễ trong quyết định hoặc chưa thấy nhu cầu cần thiết của nó, cho nên từ đó về sau đó người ấy sẽ có thể nhanh chóng hơn, dứt khoát hơn trong việc quyết định, và quyết định phải mang lại giá trị. Một lối phản ánh khác đó, thì đây là một thái độ mà nếu chìm vào nó đó, thì hầu như người ta rơi vào nỗi đau nhiều hơn, đa khi việc thiện đó nó không còn nữa. Cái tình huống đó đã trôi qua thì hãy tạm khép lại với quá khứ, còn cần thiết hay không là đầu tư chánh niệm hiện tại để tình trạng đó không bị tái diễn một lần nữa. Đã lỡ bỏ cơ hội một việc thiện không có nghĩa là ta mất tất cả cơ hội để làm việc thiện. Nên theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cả tình huống thứ hai này, tức là hối hận việc thiện chưa được làm á, cũng không phải là tốt. Nó làm cho người ta phải chìm vào trong cái trạng thái tâm lý khó chịu, và đấy chính là phần rất là vi tế của tâm lý sân. Một số tình huống khác thì người có trạng thái tâm lý này sẽ xuất hiện một loại nhận thức rằng đó là việc làm rất là đáng ghét của tôi hay là của chúng ta. Thì trạng thái này cũng có khi là tốt và cũng có khi là không tốt. Việc làm thiện đáng lẽ phải làm nhưng mà không làm được thì không có gì là quá đáng ghét. Ta lỡ bỏ một cơ hội. Còn đi tự hành hạ cảm xúc mình đó, trong tình huống này đó mới là có vấn đề. Trên thực tế đó thì có rất nhiều việc lẽ ra nó phải diễn ra theo một cái quy luật có lợi ích chung cho nhiều người, nhưng trên thực tế nó đã diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Ngồi mà đánh giá về nó đó thì thực ra cũng chẳng có thay đổi được tình huống gì. Nó chỉ làm cho người ta chìm vào cái cảm giác bất an, bốc đồng vậy thôi. Nên đây là tình huống rất là phức hợp tâm lý. Có khi đó nó phục vụ cho cái giá trị tích cực, và có khi nó làm cho người ta bị khựng lại trong cái tiếc nuối, mà bản chất của nó có thể dẫn đến tình trạng ứng xử tiêu cực về sau. Cũng có người tự truy vấn rằng là tôi trong hoàn cảnh, không gian và thời gian đó có đủ các điều kiện để giúp mọi người, nhưng tại sao tôi không làm việc đó? Tôi đã trở nên rất vô tâm, thờ ơ, bàng quan, hoặc là chai sạn tình thương. Do vậy tôi đã đánh mất cơ hội làm phúc, và tôi cũng đã vô tình làm cho một người nào đó có những quyết định tiêu cực, mà nặng nhất là kết liễu mạng sống. Ngày hôm qua có một gia đình dẫn đứa con gái đến nhờ tư vấn. Cô ta sầu buồn khổ đau vì cô ta bị rơi vào trạng thái rai sức. Cách đây mấy ngày đó thì người mà thương cô ta đắm đuối ngỏ lời đính hôn, cô ta đã kháng cự, không chấp nhận, dẫn đến tình trạng là cậu thanh niên đó đã tự tử mà chết. Đồng thời với cái tin sét đánh đó đó, thì người mà cô ta thương đó lại quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ vì đã đóng thuyền vào một cô gái khác. Nếu người mà cô gái ấy thương đó không có bội tình thì có lẽ cái chết của người thương mà đeo đuổi cô ta không làm cho cô ta phải ra sức đến thế. Cô ta cứ tự nói lảm nhảm: giá mà mấy ngày trước tôi nhận lời thì tôi không có khổ như ngày hôm nay. Thì trong tình huống này đó, nó là một phức hợp tâm lý. Người tư vấn phải làm sao cứu vớt cô gái thoát ra khỏi tình huống khổ đau, mà không cô ta sẽ trở thành là nạn nhân thứ hai, tức là chết luôn. Còn cái lỗi của cô ta có hay không á, nó chưa quan trọng, mà quan trọng là phải làm sao đánh thức cô ta dậy và cho cô ta biết rằng việc một người nào đó thương mình mà không được đáp lại, dẫn đến một quyết định sai tự tử mà chết, đó là lỗi của người có quyết định đó chứ không phải là mình. Tại vì về luật pháp, mỗi người có quyền tự do chấp nhận hoặc là không chấp nhận một đề nghị, dù đề nghị đó là cái gì. Cho nên không tự quy kết cái nỗi khổ niềm đau chết chóc đó về phía mình, và cứ xem đó như là một bài học sâu sắc để ta cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn. Và việc lựa chọn đó sẽ có thể giúp chúng ta tránh được các tâm lý rai rứt khó chịu về sau. Trên thực tế thì rất nhiều người trong chúng ta đã đánh mất rất nhiều các cơ hội. Buồn, tiếc, tự trách. Trong tình huống này thì không được Đức Phật khích lệ. Bởi vì nó làm cho chúng ta phải ngốn quá nhiều các tâm sức vào trong chuyện mà nó đã không còn khả năng hiện thực nữa. Cho nên là hãy khép quá khứ đó lại. Và thông thường đó, khi được hỏi tư vấn về vấn đề này thì Đức Phật từ khuyên: này gia chủ, khi nhận thức một lỗi lầm là một lỗi lầm thì gia chủ hãy cam kết với mình là không để cho tình huống đó xảy ra một cách tương tự trong tương lai. Đó là cái câu mà Đức Phật thường nói trong kinh Trường Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Trung Bộ. Mỗi khi có ai nhờ ngài tư vấn về một chuyện xấu đã làm, ở đây Đức Phật không hề đào sâu vào cái tội lỗi qua việc phân tích nó đang khi đương sự đã nhận ra được vấn đề đó rồi, mà làm sao giúp cho đương sự thoát ra khỏi cái giai xuất lưu tâm để hướng về cái hồi đầu hướng thiện hơn. Tình huống 3, có người nuối tiếc và hối hận nên đã phát khởi ra một nhận thức và phát ngôn: giá mà tôi không làm việc thiện đó cho nhân vật đó thì bây giờ tôi không phải khổ đau như hôm nay. Đây là tình trạng nuối tiếc về một việc thiện đã làm, mà về sau này người làm việc thiện đó đã phát hiện ra đối tượng được mình giúp, hỗ trợ, nâng đỡ không xứng đáng để được nhận những thứ đó. Thì trạng thái nuối tiếc trong tình huống này đó, theo tâm lý học Phật giáo, là một phức cảm tiêu cực. Khi việc thiện đó được thực hiện trong một không gian thời gian nào đó thì có nhiều trường hợp nó đã trổ quả rồi, có trường hợp thì nó đang trong giai đoạn chờ đợi sự trổ quả, mà bây giờ chúng ta lại quay về trạng thái tiếc nuối vì chúng ta không hài lòng với đương sự được chúng ta giúp, thì điều đó nó sẽ làm cho hành động thiện mất đi các giá trị nhân văn và nhân đạo. Bởi vì nó có những trường hợp khi chúng ta giúp một người đáng giúp nào đó thì người ấy thật sự là mất khả năng tự giúp, và lúc ấy đó người ấy cũng có thể rất là dễ thương đàng hoàng, hoặc chúng ta chưa phát hiện ra người ấy là một kẻ xấu. Bây giờ mọi phát hiện thì cũng là chuyện lỡ ràng nè. Thay vì chìm vào trong sự tiếc nuối việc thiện, chúng ta rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực thì tốt nhất hãy rút kinh nghiệm và phải biết lắng nghe các lời phản ánh của người khác để chúng ta không phải làm hớ. Và rồi đó, từ việc hớ đó dễ dàng dẫn đến những trạng thái nuối tiếc là điều không nên. Cũng có những trường hợp việc ban ơn cho một người đáng thọ ơn trong một giai đoạn đã dẫn đến một hậu quả là người ấy trả ơn bằng sự gieo oán. Trạng thái buồn rười rượi vì giúp lầm người đã làm cho người ấy đứng ngồi không yên, rất khó chịu. Đây là trạng thái tâm lý nên tránh. Bởi vì nó không giúp cho người hối hận có được những trạng thái khôn ngoan hơn, tích cực hơn, sáng suốt hơn. Cũng có trường hợp người làm lành đang bị giăng bẫy và kẹt vào cái bẫy của người khác, dẫn đến tình trạng là làm tổn hại các giá trị công ích, lợi lạc, hoặc là đánh mất tình thân, tình thương. Bây giờ nhận diện ra vấn đề đó thì trạng thái khủng hoảng bởi những nỗi sợ hãi làm cho người ấy khó có thể nguôi ngoai được tâm mình. Thì trong tình huống này cũng đừng để cho cái xấu đó khống chế mình quá lâu, mà hãy nêu một quyết tâm lớn, làm việc có trí thức, có trí tuệ, có phương pháp để tránh các tình trạng tương tự. Đây là điều vẫn tốt hơn nhiều so với trạng thái bị cài bẫy để dẫn đến các tổn thất về quan hệ dân sự hay là xã hội. Trong mọi tình huống, nếu không khéo thì trạng thái nuối tiếc sẽ có thể làm cho đương sự nuối tiếc đánh mất tâm bồ đề. Và nếu trạng thái đó được diễn ra thì người tu học phải lập tức nhờ những người đồng tu, hoặc là những bậc trưởng thượng hơn, hay là những người có tinh thần tu học tích cực hơn tư vấn, nâng đỡ, hỗ trợ để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua được bế tắc. Do đó khi lắng nghe được một tư vấn và hỗ trợ tích cực, hãy nên thực hiện theo. Không cần cùng một việc nuối tiếc phải đem chia sẻ, giải bày với quá nhiều người, mà đôi lúc các quan điểm dị biệt trong tư vấn và góp ý của họ có thể làm cho đương sự rơi vào trạng thái hoang mang và khủng hoảng nhiều hơn. Trong tình huống này, câu nói đa sư hư bệnh là điều đáng được quan tâm. Tư vấn 10 người có thể có 10 quan điểm khác nhau, do đó phải chọn người có giá trị tư vấn, chứ không phải gặp ai cũng thố lộ, giải bài, mong được góp ý. Hai lớn, tâm lý thụy miên phát xuất từ ngữ căn mít. Thụy miên có nghĩa gốc là thiếu khả năng, một trạng thái thỉnh thoảng được hiểu như là lười biếng, không thích hoạt động, tức là chìm vào thái độ giả dụi, bần thần, buồn ngủ. Cho nên người ấy sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để làm những việc đáng làm. Về bản chất đây là một tâm lý mang tính lừ đừ, mệt mỏi, uể oải. Và khi nắm bắt một cảnh trăng nào đó thì tâm của họ là không tươi tỉnh, không dứt khoát, không mạnh dạn, không sáng suốt, cho nên thể hiện sự yếu ớt về phương diện thái độ và bản chất. Cũng có những tình huống là do vì đương sự không khéo dụng tâm, từ đó rơi vào trạng thái là muốn lui sụt, muốn từ bỏ, muốn chùng bước, muốn đào tẩu khỏi các nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách khi bị những người không cùng nhóm lý tưởng tấn công, chỉ trích, phê bình, nói xấu và gây rất nhiều các tác dụng ngược. Đó chính là một trong những trạng thái thể hiện sự yếu ớt của tâm. Cũng có những tình huống tâm rơi vào trạng thái muội lược, tức là mê mờ và yếu kém, dẫn đến các hậu quả là thân và tâm không được thông dong tự tại ở hoàn cảnh và nơi chốn mình đang sống. Điểm qua sơ lược về những tình huống vừa nêu, chúng ta thấy thụy miên không chỉ đơn thuần là trạng thái muốn buồn ngủ, mà chán chường thực phẩm đó, nó là một cái thái độ tâm lý tiêu cực nguy hiểm hơn. Thằng tâm thần học ngày nay cho chúng ta biết, người rơi vào trạng thái trầm cảm đó, đó là một trong những phản ứng của thụy miên, là một tâm lý tiêu cực được báo động đỏ. Lúc đầu trầm cảm là một thái độ tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi, bất an, nhưng bị đánh giá không đúng mức. Do đó đương sự không cần đến các trợ giúp tâm lý từ người thân và chìm vào một lối sống tiêu cực. Có người thì mượn rượu giải sầu, có người internet, có người chơi game điện tử, có người dán mắt vào tivi, có người đã chìm sâu vào trong một loại nhạc buồn bã thảm sầu. Trung bình sau 3 cho đến 6 tháng thì người trầm cảm đó sẽ rơi vào trạng thái là tâm thần. Các rối loạn về tâm lý trong tình huống này sẽ làm cho người ấy có thể bị tâm thần vĩnh viễn từ những sang chấn tâm lý không được trị liệu kịp thời. Tuần trước cũng có một trường hợp đến nhà tư vấn. Cha mẹ rất mê tín, dẫn đi nhiều chùa. Thì các thầy các sư cô tại các chùa này nói cô bé là một người bị bệnh mắt đằng trên, có nơi nó mắt đằng dưới, có nơi nó quỷ ám mang theo, làm cho ông bà sầu muộn, bất an. Đứa con gái đó mỗi lần được dẫn đi tư vấn là về khổ hơn. Và trong vòng 6 tháng qua cô ấy không tiếp xúc với mọi người nữa, đóng mình lại trong một căn phòng thôi. Khi cha mẹ năn nỉ lắm thì cô ta mở cửa phòng ra và cười khè khè và nói: mẹ ơi, ba ơi, cha mẹ thấy con đẹp trai không? Thì cha mẹ lại còn có lý do để tin rằng đứa con gái của mình á là rơi vào chứng bệnh ma nhập, tưởng là một ma nam nào nhập. Khi dẫn đến á thì bằng kinh nghiệm trực quan và kinh nghiệm tư vấn cho nhiều trường hợp, hỏi vài ba câu thì chúng tôi biết là cô này chẳng hề bị ma nhập quỷ phá gì, mà trên thực tế cô ấy là một người bị bệnh ô môi thôi. Tức là cô ta mang một thân nữ nhưng sống bằng cá tính của một người nam hoàn toàn. Nói cho cha mẹ thì không phải biết thố lộ bằng cách nào, thì sợ cha mẹ phủ định. Bạn bè khi nhận ra các tình cảm đồng giới tính bắt đầu xa vắng, xa lánh, cô ta mặc cảm quá, không muốn giao tiếp với ai nữa. Và thỉnh thoảng cô ta nói ra lời rất thật nhưng mà cha mẹ là không muốn tin. Thì chúng tôi khuyên cha mẹ nếu có khả năng tài chính thì nên cho con gái mình sang Thái Lan để giải phẫu giới, để cho cô ấy chính thức trở thành một người nam. Tiền giải phẫu và tiền thuốc uống để cho nỗ lực đó được thành tựu trung bình là 20.000 Mỹ Kim. Dĩ nhiên đó là con số tiền rất khó tìm đối với những gia đình trung lưu trở xuống. Cha mẹ này bảo rằng là chúng tôi không thể nào có đủ nguồn tài chính như thế vì nợ nần lung tung. Thì lời khuyên thứ hai của chúng tôi là hai anh chị hãy nên chấp nhận sự thật này, ủng hộ tinh thần cho cháu để cháu không phải rơi vào trạng thái giả dụi, mệt mỏi, đừ đẳng và không còn muốn sống nữa. Để làm cái việc đó thì chúng tôi phải hướng dẫn cha mẹ của cô bé phải tin rằng việc có một đứa con thuộc giới tính thứ ba không có gì là xấu. Nó không phải lỗi của hai vợ chồng, cũng không phải là lỗi của đương sự, mà nó là biệt nghiệp của gia đình. Nên ủng hộ tinh thần để người đó sống tích cực hơn. Và nếu cô bé ấy thương một cô gái đồng giới thì cứ nên chấp nhận, vì cô ấy sẽ không có một sự lựa chọn khác. Càng cấm thì càng dẫn đến các khủng hoảng gia đình thôi, chứ không giải quyết được. Như vậy trạng thái tùy miên ở mức độ giả dụi, mệt mỏi, uể oải, nó không nhất thiết liên hệ đến sức khỏe thể chất. Do làm quá mức, ngủ quá thiếu, ăn quá thiếu chất, mà nó liên hệ đến thái độ sống. Và tình huống này đó là nguy hại hơn. Nếu chúng ta không lắng nghe các cảnh báo của đương sự thì phần lớn sẽ có thể rơi vào trạng thái muộn tiệc và chọn lấy con đường tự tử. Về phương diện Phật học, người rơi vào trạng thái thủy miên sẽ bị chướng ngại rất nhiều về con đường tâm linh, không thể đào sâu vào thiền chỉ, thiền quán, thiền minh sát tuệ, cũng không thể nào thực tập một cách có kết quả các pháp môn đang hành trì. Nếu đương sự được giao cho các Phật sự thì người ấy cứ giả phải đóng giả vờ rằng là mình sẽ làm, nhưng mà trên thực tế thì làm không xong, làm không đến đâu, làm một cách rất là chậm chạp và thiếu hiệu quả. Đây là một trạng thái tâm lý dẫn đến trạng thái phiền não kéo theo, tức là si muội, và chúng được liệt vào tâm lý bất thiện. Cho nên thủy miên theo nhóm phân tâm, xin lỗi, nhóm loại của Adhidharma Bali đó, thì nó thuộc về bất thiện. Thì theo chúng tôi phân loại này thì chuẩn hơn là liệt nó vào trong trạng thái bất định. Sở dĩ mà các nhà triết gia đại thừa liệt nó vào bất định đó, bởi vì thỉnh thoảng nó cũng có các thủy miên thiện. Chẳng hạn như có người chán ngủ, các việc làm ác, học thuyết sai, khuynh hướng xấu, cho nên bắt đầu mệt mỏi với những thứ này, không còn quan tâm, bận tâm hay là hấp dẫn về chúng nữa. Thì đây chính là trạng thái buồn ngủ với các việc làm xấu, thì đó chính là điểm khởi phát của việc làm lành. Thì từ tình huống đó chúng ta có thể thấy nó nhảy qua tâm lý hối quá, tức là rai rứt về việc làm xấu, thì nó trở thành là tâm lý nuối tiếc này. Trên các thùy miên thiện được đánh đồng với tâm lý hối quá về các việc làm xấu. Thị miên ác, đây là những trạng thái lười nghe chánh pháp, lừa học Phật pháp, chán điều hay lẽ phải, không có tinh thần sung phong, dấn thân, công quả, hay là không có đi tìm các việc thiện mà làm. Nói chung là xoay lưng lại hoàn toàn với những giá trị tích cực. Vì thái độ thiếu sáng suốt, hoặc kinh tị, hoặc thờ ơ, hoặc không thấy rằng là việc làm đó là thật sự có giá trị cho bản thân. Thì thị miên ác này đó là một trạng thái cần phải xa lánh. Ba lớn tâm. Về phương diện tâm lý, tâm là một loại tư tưởng ứng dụng hay là tư tưởng ban đầu khi mà nhận thức chúng ta đang đặt về một đối vật nào đó mà mình nghĩ rằng là có giá trị xứng đáng để chúng ta quan hoài về. Ở mức độ đơn giản, ta có thể định nghĩa tâm là một trạng thái hướng dẫn tâm, định hướng tâm và đặt tâm vào trong một quỹ đạo gắn kết với một đối tượng thiện nhất định nào đó. Để từ đó ta thấy rất rõ rằng là con đường tương lai của mình á, đi tới phía trước chắc chắn phải là an vui, hạnh phúc và bình an. Nói nôm na tầm là dẫn tâm về đối tượng tích cực. Cũng có một số tình huống tâm là một trạng thái dẫn tâm quay trở về với cảnh mà giá trị theo đuổi của ta chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta đạt được những giá trị lợi lạc. Phận sự tâm lý của nó trong tình huống này là tạo ra một sự chú ý của tâm đối với những cảnh thiện. Và điều này rất cần thiết cho người mới bắt đầu sơ phát tâm về lý tưởng cao thượng. Ví dụ người nào rơi vào chứng bệnh thích thị phi thì có thể dán ở nơi bàn làm việc, phòng ở của mình những câu mà việc nhớ nghĩ đến nó sẽ làm cho chúng ta muốn mở miệng thì tự động hạn chế đối với những tình huống không cần thiết phải phát ngôn. Chẳng hạn những câu sau đây: nếu bạn có thời gian để phung phí thì đừng phung phí nơi đây, tức là hãy đi đến chỗ khác mà thị phi đừng lại đây mà nhiều chuyện. Hoặc chúng ta có thể liên tưởng đến câu nói của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa: người khôn nói ít nghe nhiều. Thay vì mình thích trình bày cái biết, cái hay, cái tôi của bản thân thì hãy lắng nghe để học hỏi những cái mà mình chưa có. Hoặc một lời có thể dẫn đến thành công nhưng một lời cũng có thể dẫn đến thất bại. Nó có hàng trăm ngàn các danh ngôn mà việc liên tưởng đến nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được nghiệp thị phi. Thì đây là một trạng thái dẫn tâm trở về với cái cảnh lặng yên, và do vậy ta tránh được các lỗi do phát ngôn thiếu chánh niệm. Như vậy cố gắng tạo ra những cái cảnh để gây sự chú ý của tâm là một hỗ trợ tích cực cho thiện. Trong phòng thực tập thiền, ngoài những cảnh trí nhẹ nhàng thư thái tượng trưng cho sự buông xả, hành giả không nên để đồ đạc quá nhiều Vì mắt nhìn thấy các đối vật đó thì tâm chúng ta sẽ bị phân tán liền, nó không giúp cho mình quay với cái trở lại với cảnh thiệt. Thì phải tìm những cái gì đó thật sự là thích hợp để chúng ta mới thực hiện được chánh niệm hiện tiền. Quy hoạch của phương Tây rất chuẩn ở chỗ khu dân cư chỉ để sinh hoạt gia đình, không buôn bán, không làm việc. Khu làm việc và buôn bán không ai được quyền ngủ lại ban đêm, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng. Như vậy là sau khi đóng cửa tiệm, đóng cửa công sở, về lại nhà thì hầu như gánh nặng công việc ngoài gia đình đã được đặt xuống, ít nhất là 8 giờ có mặt ở nhà. Thì lối sống đó tự động nó giúp cho con người thể đạt được chánh niệm ở mức độ tương đối. Và nếu như chúng ta biết phát huy chánh niệm của Phật dạy thì chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều các áp lực cảm xúc do chúng ta đeo vòng sự việc, sự kiện, tình huống mà vốn nó không cần thiết ngay thời điểm chúng ta đang có mặt nữa. Cho nên dẫn tâm trở lại cảnh là một nhu cầu, nhất là các cảnh thiệt. Về phân loại, trước nhất ta có tâm thiện, tức là khi tâm đi theo một tâm lý thiện, tâm đó trở thành là tâm thiện. Tình huống đối lập là tâm bất thiện, đó là khi đi kèm theo một tâm lý bất thiện, thì việc dẫn tâm về điều đó đã trở thành là bất thiện. Chẳng hạn như ra đường nhìn thấy một người khác giới phái ưng ý, hài lòng, mặc dầu biết rằng người ấy đã lập gia thất, có một số người vẫn thích đeo bám, chinh phục và xem đó như là cái cơ hội để chứng minh đẳng cấp chinh phục của mình, thì tâm trong tình huống này đeo bám đối tượng là một tâm lý tiêu cực nên tránh. Là một tu sĩ, chúng ta biết giá trị của mình là do chuyển hóa tham sân si trở thành một nhân cách vĩ đại. Để làm công việc đó thì chúng ta phải đeo bám vào việc thực tập các pháp môn, đọc tụng kinh điển thật sâu, theo đuổi lý tưởng thật vững và bám vào các cái mục tiêu chân chính, thì ấy chính là một tâm thiện. Cho nên dầu cho ai có nói ngã nói nghiêng, chúng ta vẫn phải theo đuổi lập trường này. Để thấy rõ hơn về tính là khó phân về nội dung đạo đức thì chúng ta thử khảo cứu một số loại tâm sau đây. A. Dục tâm, tức là hướng tâm đến các thú vui sắc dục, bao gồm hưởng thụ tài, sắc, danh, thực và thùy. Đây là nhóm phân loại của Phật giáo Đại Thừa. Theo chúng tôi thì phân loại Phật giáo truyền thống thì sâu sắc hơn. Đối tượng mà hướng tâm đến thú vui giác quan thì bao gồm sắc, thinh, hương, vị và xúc, tức là năm đối tượng giác quan. Thì năm đối tượng giác quan đó có một nội hàm rộng hơn là tài sắc danh thuộc thì. Đó là những thú vui nó quá cụ thể và trước mắt nè. Tài là tiền bạc, sắc là sắc đẹp giới tính, danh là danh thơm, thực là các loại ăn uống và thùy là ngủ nghỉ. Chỉ cần có thực tập tâm linh ở mức độ đơn giản là chúng ta có thể làm chủ được những thứ này. Còn việc tâm bám víu theo sắc, thanh, hương, vị và xúc á, là nó diễn ra rất phi tế. Hầu như là ngay cả trong giấc ngủ chúng ta vẫn tiếp tục bị chướng kẹt vào. Cho nên là chuyên tâm về việc làm chủ các giác quan sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được dục tập. B. Sân tâm. Hướng tâm đến sự giận dữ, mà phần lớn nó phát xuất từ một cái trạng thái là bực dọc, khó chịu, không hài lòng, bốc đồng. Đôi lúc nó có những lý do biện hộ rất là khéo léo, buộc đương sự phải thể hiện ra các trạng thái giận dữ, thậm chí là ác độc. Trong 10 ngày qua đó, thì nhóm lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo gửi một văn bản đến lãnh đạo của học viện, yêu cầu trả lời về tập luận văn của Đại Đức Thích Thiện Huệ học khóa 4, nghiên cứu về đề tài thực chất của Phật giáo Hòa Hảo. Giáo hội Trung ương của Phật giáo Hòa Hảo đã đến làm việc với lãnh đạo của học viện chúng ta vào sáng hôm nay từ 8 giờ đến 9 giờ rưỡi. Thì luận văn này đã được viết dưới sự hướng dẫn của giáo sư Minh Chi về phương pháp nghiên cứu. Thì luận văn viết rất chuẩn về cú pháp và văn phạm. Luận văn không hề có sai sót, trích dẫn, đối chiếu, so sánh, đánh giá rất là nhén lửa. Và trong đó có nhiều đánh giá mà theo các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, là đụng chạm đến giáo chủ, rồi pháp môn và tín đồ. Thì một nhóm đối lập với Phật giáo Hòa Hảo đã gây sức ép và làm cho Ban trị sự Trung ương phải đến làm việc. Thì đến làm việc á, thì lãnh đạo của Phật giáo Hòa Hảo cũng trình bày rất là hài hòa rằng thì chúng tôi biết rằng đây là một cái luận văn của một tăng sinh, chúng tôi cũng không có nghĩ rằng đó là quan điểm của học viện, nhưng mà những người đang gây áp lực với chúng tôi đó thì cho rằng là lãnh đạo mới của nhiệm kỳ mới này đã quá bất lực để cho một luận văn đó phê phán không còn một bánh giáp gì đối với Phật giáo Hòa Hảo, cho nên chúng tôi buộc phải lên tiếng thôi. Sau khi trao đổi giữa hai bên khoảng một tiếng rong rồi thì cả hai bên đều thống nhất với kết luận gồm có ba điểm sau đây. Thứ nhất, quan điểm trình bày trong luận văn á là thuộc về cá nhân của tăng sinh Thích Thiện Huệ, không phải là quan điểm của Phật giáo và cũng không phải là quan điểm của Học viện Phật giáo Việt Nam. Điều hai đó là luận văn này đó theo quy định của học viện sau 10 năm là bị hủy. Thì tất cả các luận văn ở các trường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đó, thì vì không có chỗ để chứa cho nên là sau 10 năm là phải hủy thôi, để chừa chỗ cho các luận văn mới, các bài nghiên cứu mới được nạp vào thôi. Cho nên trường không phổ biến đó. Thực tế thì từ đó đến giờ trường chưa hề phổ biến một luận văn nào. Luận văn nó thuộc về cái tài sản nghiên cứu của sinh viên hoặc nghiên cứu sinh, còn trường đó thì giữ tác quyền về nó, nên là ở Việt Nam chúng ta ít có ghi rõ những điều này. Ở nước ngoài đó thì ta quy định luận văn, bài nghiên cứu muốn được xuất bản đó thì cần phải xin phép trường để trường xem là tác phẩm luận văn luận án đó có đạt tiêu chuẩn thật sự và khỏi tránh những cái tình trạng mà bị kiện tụng về sau này hay không thì người ta mới cho xuất bản, nhất là các luận văn phó tiến sĩ và tiến sĩ. Điều cuối cùng thì bên phía Phật giáo Hòa Hảo yêu cầu đương sự làm luận văn này đó là không phổ biến, thì cái này thì rất là khó, hoặc là yêu cầu phủ định giá trị nghiên cứu của nó thì lại càng khó hơn. về phương diện học thuật á, thì người ta được quyền trình bày quan điểm cá nhân của mình. Còn luận văn được chấm đạt yêu cầu là người ta dựa vào phương pháp nghiên cứu thôi. Không ai được quyền nói rằng luận văn đó không có giá trị nghiên cứu, ngoài trừ giáo sư hướng dẫn và các giáo sư phản biện được mời để chấm luận văn đó. Còn giờ luận văn đó đã được thông qua thì cái đó đã được chấm là đạt yêu cầu, thì không thể phủ định tính giá trị của nó. Cho nên giá trị đây là giá trị của bài nghiên cứu chứ không phải là quan điểm. Rất vui là cả hai bên đã đạt được cái sự đồng thuận đó. Thì thường cái sân tầm nó tìm bất cứ một cơ hội và lý do nào để bày tỏ sự không đồng tình với người khác. Rồi triết học, chính trị, tôn giáo, tập thể hay là quan hệ cá nhân thì đều có cái sân tầm đi kèm theo. Và đó là một điều rất là phức tạp. Rồi vướng vào những cái sân tầm mà mang tính đối lập về chính trị, tôn giáo, triết học, quan điểm cá nhân á, thì gần như là khó thoát ra được lắm. Cho nên là người tu học cố gắng làm sao thoát ra khỏi các cái đối đầu. Bởi vì vướng kẹt vào nó thì lúc nào tâm chúng ta cũng bị chìm vào hướng tâm về, không thoát ra được. C. Hải tâm, tức là một trạng thái tâm lý dẫn tâm đến sự sát hại, gây hại, thương tổn, thậm chí là triệt tiêu đối tượng mà mình không thích. Và hải tâm này đó, gần như có những tình huống nó trở thành là con đẻ trực tiếp của sân tầm và dục tầm. Chỗ nào mà có sân tầm và dục tầm á, thì chỗ đó hải tâm chắc chắn là có mặt. Khó kiềm chế được tâm lý khi sân tầm đã có mặt ra, thì việc làm mà gây thương tổn đến người khác, hoặc danh dự, hoặc thân thể, hoặc sức khỏe, hoặc sự sống, hoặc là tài sản, là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên phải nỗ lực chuyển hóa cho bằng được dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì người tu mới có tiến bộ tâm linh vững chãi. Đối với người dân thoát ra khỏi ba loại tầm vừa nêu đó thì mới có thể sống bình an trước pháp luật được. Do vì có lý luận rằng là có những cái sân có giá trị, có những cái sân nguy hại, mà tâm qua hình ảnh sân tầm được xem là chưa có thể xác định được tính chất, cho nên được liệt vào cái nhóm bất định. Cũng có những loại tham mang tính chất là tham thiện, cũng có những loại tham mang tính chất là xấu, cho nên không thể đánh giá được cái bản chất nhất thời của tham trong dục tầm. Do vậy phần tâm được liệt vào nhóm bất định. Còn hai tâm thì rõ ràng nó là một cái tiêu cực xấu rồi, không thể biện hộ dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù sao đi nữa thì phân loại tâm vào trong nhóm bất định là không chuẩn. Phần 4, tứ, được định nghĩa một cách nôm na là tư tưởng được duy trì liên tục trên một đối tượng thiện, hay nói cách khác là bám chặt tâm trên một đối tượng nhất định, nếu chúng ta muốn liệt nó vào nhóm trung tính hay là nhóm bất định. Về phương diện này, trong ứng dụng chúng ta có hai tình huống. Tình huống một là lập trường bền bỉ. Tình huống hai là cố chấp bền bỉ dẫn đến tình trạng quan cố. Đó là một sự theo bám rất là dài và lâu, khó có thể buông. Có người chết mang theo. Có người để buông một cái tâm trạng nào đó phải mất đến 30 năm. 20 năm, với điều kiện là có những tác động rất tích cực, có phương pháp, có tính thuyết phục cao, thì việc bám chấp của một người nào đó mới có thể bị rớt được. Khi chúng ta tạo ra một sức ép liên tục trên một đối tượng nào đó, thì sự chiếm lĩnh tâm trên đối tượng đó trở nên là khống chế. Và quan trọng nhất, ví dụ như hành giả khi thực tập thiền điếm hơi thở qua phương pháp 16 pháp quán niệm hơi thở, thì hơi thở trong tình huống này là đối tượng quan trọng nhất. Nhờ bám chặt tâm trên hơi thở, hành giả trong thời điểm đó không còn một cơ hội gì khởi lên các vọng niệm phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Từ 15 cho đến 1 tiếng thực tập như vừa nêu sẽ giúp cho hành giả thư lắng cảm xúc, buông xả hết tất cả những gì thuộc về tiêu cực. Như vậy, bám vào hơi thở chánh niệm, hành giả sẽ được thư thái thân và thư thái tâm, từ đó dẫn đến các trạng thái khinh an, thân và tâm rất tốt. Phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông, trì chú của Mật Tông cũng là một hình thức gây sức ép liên tục trên tâm để giữ được chánh niệm. Cái mục đích của nó là để đạt được chánh niệm thôi. Về sau này đó, các vị giảng sư của hai trường phái vừa nêu, vì cường điệu quá để giúp cho các hành giả theo pháp môn của mình đó thực tập miên mật về pháp môn, cho nên đã nói quá đà các giá trị mà việc niệm Phật và trì chú có thể đạt được. Chủ lực của việc dẫn và duy trì tâm trên đối tượng này là để đạt được chánh niệm thôi. Còn muốn có các thành quả thì phải làm các việc thiện, muốn có an lạc thì phải tu tập chuyển hóa, muốn có trí tuệ thì phải giữ giới và tu thiền, hoặc là đọc nhiều kinh sách Phật giáo để mở mang chánh tri kiến và như lý tác ý thôi. Về phương diện tích cực á, thì tứ là một trạng thái tâm lý mà nếu thiếu nó thì hành giả sẽ khó có thể đạt được một thành quả từ sự đeo đuổi có lý tưởng. Cho nên trạng thái tứ rất cần thiết cho các việc làm lành. Người học ngoại ngữ thì máy luyện nghe, luyện nói được xem là một hỗ trợ tích cực để tứ có mặt. Sau thời gian, người học ngoại ngữ đó sẽ có thể nói lưu loát các đàm thoại thông thường. Hành giả niệm Phật thì mỗi ngày nên mở máy niệm Phật để có thể răn nhắc mình về chánh niệm trên danh hiệu Phật, hiệu quả sẽ tốt hơn. Như vậy là mỗi một người đó thì nên có những đối tượng tầm tích cực khác nhau và duy trì cái tâm đó một cách lâu dài không bị gián đoạn, thì đó nó trở thành là tứ. Và tứ đó sẽ giúp cho chúng ta nắm lao và nhuần nhuyễn về cái sự quan tâm tích cực đó rất nhanh. Biết ứng dụng các tư duy có phương pháp và giá trị mà ta đã phát kiến ra trong một thời điểm nào đó liên tục và lâu dài cũng được xem là một loại hình của tứ. Bám víu một đối tượng một cách tinh tế sâu sắc, rõ ràng đó là hoạt dụng của tứ rồi. Và điều này nó dẫn đến là rất nhiều các kết quả tốt hơn. Một danh ngôn phương Tây có phát biểu: Thiên tài là chuỗi ngày của tự huấn luyện. Thì cái chuỗi ngày của tự huấn luyện đó, nó phải gắn kết với cái tâm tập trung trên một lý tưởng nhất định đó, không buông tha, không rời bỏ. Sau thời gian đó thì người ấy sẽ trở thành là một nhân cách đặc biệt. Thế giá trị của tứ rất là tốt cho các sự nghiệp được thành tựu. Còn câu nói trong dân gian, đẹp trai không bằng nói dai đó, thì cũng là một loại tứ. Lấy sức mạnh của loại âm thanh, nói khéo, nói ngọt, nói ngon, mà phần lớn là nói lèo. Thì ai nhẹ dạ cả tin thì trở thành nạn nhân ráng chịu thôi. Như vậy thì về một số tình huống vi tế thì chúng ta thấy là có những tình huống á, tứ á, nó trở thành là một cái xấu. Còn cái nguyên ngữ của tứ ở trong thuật ngữ Phật học đó là đặt tâm, duy trì tâm ở trên đối tượng thiện thôi, phần lớn là đối tượng thiện. Nhưng mà trong đời sống xã hội thì người ta không thể cấm người khác hiểu cái nghĩa giữ tâm lâu dài trên một đối tượng xấu. Cũng không thể cản họ được, cho nên nó được liệt vào cái nhóm bất định làm vì thế. Ở chiều chuyên sâu hơn, tứ là một trạng thái tứ sát, tức là nghiêm xét, đánh giá, nghiền ngẫm, suy tư, phân định. Và đây là một hoạt động rất tinh tế của tâm, khiến tâm nắm bắt được đối tượng, ý tưởng và ngôn ngữ một cách rất là sâu sắc. Người nào mà có tâm lý tứ này đó thì học ngoại ngữ rất giỏi, ngoại giao rất hay, nhưng mà khổ tâm cũng rất nhiều. Bởi vì người ta nói bóng nói gió mình hiểu hết à. Cái từ tình tứ á, thì cái chữ tứ trong tình tứ là cái người quá tế nhị cho vấn đề nheo mắt, đá chân mài, rồi cười răng khển, dán đi điệu bộ, mang tính là những cái thông điệp và dấu hiệu. Cho nên vướng kẹt vào dục tâm, sắc tâm nó cũng rất là nhanh. Trong Thanh Tịnh Đạo và bộ chú giải của bộ Pháp Tụ, tâm được ảnh dụ như là một con ong nhào xuống hoa sen, đang khi tứ là một con ong bay lượn vòng quanh hoa sen đó sau khi nó đã chụp lấy được đối tượng này. Tức là nó cứ sà quăng đó, nó không buông, nó không đi. Ông hút hoa là một niềm vui, và cái công việc của ông là làm công việc đó suốt ngày. Cái lúc nào nó thấy là tạm đủ cho một ngày rồi thì nó mới quay về tổ. Nếu như chúng ta đam mê Phật Pháp, đam mê thiền quán, đam mê Phật sự, đam mê phụng sự, thì chúng ta đang duy trì tâm trên con đường tu, và người như thế là đạt được rất nhiều các thành quả tu tập. Rất tiếc đó, thì một số trong chúng ta có thể rất là tinh chuyên việc đó trong giai đoạn mới xuất gia, mới thọ giới. Sau đó chúng ta trùng bước khi gặp vừa lời thị phi, nghịch cảnh, chướng duyên, kẻ phế đám nhiều quá, chán nản và thiếu sự nâng đỡ, cho nên chúng ta đã không thể duy trì được trạng thái đó một cách lâu dài. Trong kinh A Di Đà có câu chấp trì danh hiệu, thì sự chấp trì trong tình huống này là tâm ở giai đoạn ban đầu và tứ ở giai đoạn lý tưởng theo đuổi. Như vậy không phải cái chấp nào cũng xấu. Trong quan hệ xã hội đó, khi mình gặp được một đối tượng mà mình cần quan hệ, vì sự quan hệ đó sẽ nối kết nhiều giá trị tích cực, phần lớn lập tức xin thẻ, địa chỉ hoặc là lưu giữ lại số điện thoại để mỗi khi có việc gì đó chúng ta bấm máy và alo để kết nối liền. Thì ta giữ số điện thoại, giữ địa chỉ, giữ mối quan hệ đó về bản chất không có gì là xấu. Thì việc chấp trì danh hiệu của các Đức Phật nó cũng như thế. Thì các giá trị tích cực là chúng ta phải giữ lại. Thì trạng thái giữ lại lâu dài như là một lối sống, như một phong cách đó, được gọi là tứ. Cho nên là các việc làm lành mà không giữ là chúng ta đánh mất thái độ tâm lý tứ vốn rất cần thiết. Buông xả các thành quả và không bị vướng kẹt tâm vào các thành quả đó buộc chúng ta phải nhổ tâm lý tứ khi việc làm thiện đó đã được kết thúc. Còn không nó có thể trở thành một cái đà cản, một cái chướng ngại vật làm cho mình không thể đạt được cái tinh thần ba la mật trong việc tu tập và hành trì. Nói tóm lại, bốn trạng thái tâm lý hối, miên, tầm và tứ theo duy tức học đại thừa thuộc về nhóm bất định, vì chưa có thể phân định được tính chất thiện ác, tích cực, tiêu cực, tốt và xấu của nó, tùy vào các tình huống cụ thể với các kết quả cụ thể mà tính chất của nó được phân định. Thì bài học chính xin gần lại tại đây.